Khi đại thần gặp đại thần, tác giả Quỷ Quái Muội, edit Tiểu Điệp và Minari 2003, người đọc Sâu. Chuyện được phát trên trang web tvblog.com. Một thủy hàng thấy cô thừa nhận nhanh chóng thì không phải giật mình, trong lòng tự nhiên thấy bồn chồn. Này này, em không định dùng nó làm phí chia tay gì đó chứ hả? Diệp Hân Mạch nhất thời dở khóc dở cười. Anh nghĩ nhiều quá rồi đó. Vậy vì sao em phải hao tâm tổn sức làm thắt lưng cho anh? Lục Thủy Hàn trả con chuột về chỗ cũ, hai tay đặt trên lưng ghế, dùng thân mình và hai cánh tay bao trọn lấy cô. Vì thắt lưng của anh quá bình thường, nhìn không thuận mắt. Đôi mắt đẹp chớp khẽ, bước sát tránh né, nhìn đi hướng khác, dường như không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ thế thôi sao? Khuôn mặt tuấn tú dần được nâng lên, khóe miệng vẽ lên một nét cười. Cô càng bối rối thì anh càng đắc ý. Bà xã, trả lời xem, có phải em bắt đầu thích anh rồi không? Diệp Hân Mạch không khách khí trợn mắt, đẩy đẩy tay anh. Anh đừng có suy diễn lung tung. Này, em đối tốt như vậy với anh, không phải thích anh thì là gì chứ? Lục Thủy Hàn bị đẩy phát ra, mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất, cười như mếu. Hân Mạch cầm lấy con chuột mà tay run run, một lúc sau mới khôi phục lại như bình thường. Đợi nửa ngày, không thấy đối phương phản ứng, ai đó đành phải tự giác mở lời. Hân Mạch, anh có chuyện muốn nói về em. Đừng làm ồn, em đang cường hóa thắt lưng. Ngữ khí lạnh nhạt, bao hàm cả cảnh cáo. Lục Thủy Hà nhanh nhẹn, liếc nhìn màn hình, thấy cô đã mở tài khoản, chuẩn bị một đống vật phẩm cần thiết, sau đó chạy đến chỗ NPC, chuẩn bị cường hóa trang bị. Cường hóa không giống như khảm thạch thất bại thì không sao, chỉ có khối thạch là bị hao tổn. Còn cường hóa lại khác, cường hóa mà thất bại thì món trang bị cũng sẽ biến mất luôn. Lục Thủy Hàn nuốt nước bọt, cẩn thận dè dặt hỏi. Em nghĩ kỹ chưa hả? Cô cũng chẳng buồn trả lời, sắc mặt bình tĩnh, đưa trang bị vào ô cường hóa bên trái NPC. Mặc kệ ai đó đứng cạnh, gấp đến độ dương mắt nhìn, hồn nhiên không để ý đến lời cảnh cáo lần thứ hai của anh. Ba lần cường hóa đầu tiên tiến hành rất thuận lợi, lần thứ tư thất bại, một chiếc thắt lưng cấp 8 liền biến mất. Lần thứ năm bắt đầu động đến mấy thứ trang bị rác rưởi khác, cường hóa, ai đó trừng mắt nhìn. Hệ thống, chúc mừng, cường hóa thành công. Lục Thủy Hà nhanh nhẹn thở ra một hơi, nhìn thấy bà xã tiếp tục kích chuột vào NPC, mặt lại buồn rười rượi. Bà xã à, đủ rồi đó, cường hóa 5 lần rồi mà. Đừng làm ồn. Lại ăn một cú lùm nữa, đại thần cũng đành trực tự, theo dõi cô thao tác trên màn hình. Làm 5 lần cũng làm mấy thứ trang bị vớ vẩn thôi, ngón tay nhỏ nhắn đưa thắt lưng 10 sao lên ô cường hóa. Ai đó lại trợn mắt, nuốt nước bọt. Hệ thống, chúc mừng, cường hóa thành công. Lục Thủy Hàn ra sức hít thở, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Cường hóa 6 lần, đủ rồi chứ hả? Cứ như vậy, đã có thể bán được mấy trăm vạn trên thị trường rồi. Nhưng ai mà biết, Hân Mạch lại tiếp tục, mặt không đổi sắc, kích vào NPC. Hân Mạch! Lần này, âm thanh nhỏ như tiếng mũi kêu. Chuẩn bị xong xuôi, con chuột vẫn đang lượn lờ quanh hai chữ cường hóa trên màn hình. Lục Thủy Hàn tuyệt vọng nhắm mắt, nửa ngày không thấy có động tĩnh gì. Ai đó cẩn thận dè dặt mở mắt ra, nhìn thấy bà xã tiếp tục quẩn quanh bên chỗ NPC, còn góc trái màn hình là thông báo thành công của hệ thống. Hay quá, lại thành công rồi. Lục Thủy Hàn thanh thản vuốt ve lồng ngực, trái tim của anh sớm muộn gì cũng bị cô làm cho rối loạn mà đình công mất thôi. Lục Thủy Hàn tay cứng ngắc dừng giữa không trung, nhìn cô nàng trước mặt bình tĩnh tiếp tục thao tác mà đầu óc trống rỗng. Tận đến khi con chuột quen thuộc chậm rãi hướng tới hai chữ cường hóa, Lục Thủy Hàn mới đột nhiên phục hồi tinh thần, nhào tới gào lên, không muốn à. Đinh, rất tốt, cô chưa kịp làm gì thì anh lại giúp cô kích chuột luôn rồi. Lục Thủy Hàn xoay người chắn trước màn hình, gương mặt nhăn nhó nói mãi không nên lời. Diệp Hân Mạch thấy anh cản trở mình, mất kiên nhẫn nhíu mày, đưa tay vỗ vỗ lên vai anh. Cái bàn bị anh làm cho hỏng mất bây giờ. Hân Mạch. Lục Thế Hàn buồn rười rượi. Xong rồi, xong rồi. Trang bị 10 sao, đang ngon lành như thế, bị một tay mình nhẹ nhàng làm hỏng mất rồi. Đi ra đi. Diệp Hân Mạch kéo kéo tay áo anh, ngó nghiêng nhìn màn hình, thấy người ta bày ra bộ dáng chết cũng không nhúc nhích, bèn bĩu môi. Này nhá, bình tĩnh chút đi xem nào. Qua đây.
Hả?
Ai đó đã có phản ứng, nhưng vẫn không nhúc nhích. Qua đây. Âm thanh thanh lãnh lại lặp lại. Ừ. Lục Thế Hàn chậm rãi đi đến bên cô, nhưng vẫn không dám nhìn lên màn hình.
Cường hóa, cực cường.
Ai đó đột nhiên cảm thấy không đúng, liền quay đầu, thấy thắt lưng quen thuộc vẫn nằm trong túi đồ của sinh hoạt khung 322. Mừng như điên, cái gì cũng không để ý, ôm chầm lấy người bên cạnh.
Thật không ngờ nha, Hưng Mạch à, em quả là vô cùng lợi hại.
Em còn muốn hỏi anh cái này. Diệp Hưng Mạch nhíu nhíu mày, nhưng không xảy ra, chỉ nhắc nhở chút ít.
Hỏi anh. Hỏi anh cái gì?
Lục Thủy Hàn ngẩn người, mãi mới khôi phục như bình thường, đột nhiên trừng mắt.
Em còn muốn cường hóa thêm nữa sao?
Ừ. Trả lời không chút do dự.
Không được, không được, nhất quyết không được.
Lục Thủy Hàn cuống quýt kéo ghế ra, kích chuột vài phát, đưa sinh hoạt 0322 lập tức hồi thành. Sau đó nhìn lại địa điểm trong game, mở tài khoản của mình. Em nói tặng cho anh, hiện tại đã do anh quản, không cần cường hóa thêm nữa đâu. Diệp Hân Mạch mỉm cười lắc đầu, nhảy xuống khỏi ghế, đẩy lên cho anh ngồi. Ai đó đang hưng phấn, căn bản không nghĩ tới, cây ghế làm thế nào lại tự động chạy đến dưới mông. Sau khi ngồi xuống, cực kỳ hứng thú mua cái phù truyền tinh, chuyển đến cho sinh hoạt 0322. Mở ra gõ mấy chữ, gửi cho ông xã, nhấn xác nhận. Hân Mạch đứng sau lưng, không kìm được lại trợn mắt. Thông điệp đi kèm với thắt lưng đã được tải lên. Ngày 28 tháng 1 năm 2011, sinh hoạt 0322 tặng cửa lừa tìm tức phụ với lời nhắn, gửi cho ông xã. Giao dịch hoàn tất. Lục Thủy Hàn quay đầu cười khoe răng với bà xã đại thần.
Này, Hân Mạch.
Hả? Thấy ánh mắt anh có gì đó là lạ, Hân Mạch chớp mắt mấy cái rồi đón lấy cốc nước của mình, đi ra ngoài.
Cảm ơn.
Phía sau truyền tới hai chữ ngắn ngủn. Đợi lát nữa đứng thứ nhất rồi hãy nói. Giọng nữ cao biến mất sau cánh cửa. Chương 17. Sườn xào chua ngọt.
Này này, em có nhầm không thế? Tối nay làm gì có trận đấu nào?
Ai đó ở trong phòng nói vọng ra, mà bên ngoài vẫn không có phản ứng. Diệp Hân Mạch cười khổ, quả nhiên là mình mất bình tĩnh. Tuy rằng lúc trước làm cho Đạm Mạc phong tâm cả bộ trang bị 10 sao cường hóa đầy đủ, nhưng đó cũng chỉ là trang bị cấp 120, khảm đá cấp 5 mà thôi. So với thắt lưng kim mà nói, thật sự còn kém nhiều lắm. Trở lại trước máy tính, cửa lừa tìm túc phụ không kiềm chế được, đã đem thắt lưng khoe khoang trên kênh thế giới, khiến cho mọi người một phen náo loạn. Thế giới, ngạo thế cùng ra, ngưỡng mộ quá đi, lừa đại, ngươi trâu bò thật đó. Thế giới, đốt hương. Ta tò mò nha, khoáng thạch cấp 10 kia, lừa đại, ngươi tìm chỗ nào thế? Thế giới, ta tới xem náo nhiệt, còn nói gì được nữa đây, trâu bò quá đi. Thế giới, luyến thiên tinh quang, cửa lừa, bái phục ngươi, ngày mai đấu một trận đi. Thế giới, lặp lạp bán báo, lừa đại, cố lên, ngày mai nhất định phải đứng đầu đó. Thế giới, hồng phấn nữ lan, oa, lừa ca ca thật xoái nha. Có thể thêm ta làm bạn tốt được không vậy? Thế giới, tiêu hồn, mỹ nữ, ngươi đừng phí công, lừa đại có bà xã rồi. Thế giới, hồng phấn nữ lan, bà xã của lừa ca ca có đẹp không vậy? Cho ta nhìn một cái đi nào. Thế giới, đầu bạc ma nữ, cái này ngươi nên hỏi thẳng lừa đại đi. Thế giới, tử thần, xì, ta khinh, sinh hoạt 0322 rõ ràng là nhân yêu đáng chết. Thế giới, hiểu, mỹ nữ, ta ủng hộ ngươi, đưa một tấm hình ra đi, cho lừa đại nhìn xem. Thế giới, ta tới xem náo nhiệt. Ô, mỹ nữ, mau đưa ảnh xem nào.
Rất tốt.
Kênh thế giới lại được dịp ầm ĩ, từ chuyện trang bị chạy sang chuyện tranh vợ cướp chồng cấp độ cao. Diệp Hân Mạch cụp mí mắt, cúi đầu, một bên uống nước, một bên hứng thú nhìn kênh thế giới. Lục Thủy Hàn bên cạnh không ngừng chớp mắt, nhìn cô chăm chú. Thấy cô một chút phản ứng cũng không có, cái mũi nhăn tít cả lại. Người trên kênh thế giới cứ thế là mà mỉ lên,
ai cũng kêu cái cô hồng phấn nữ lang kia mau bóp một tấm ảnh lên diễn đàn. Toàn server tối nay bàn tán bất chấp thời gian. Lục Thủy Hàn chép miệng hồi lâu, thấy bà xã đại nhân chẳng thèm ý kiến gì thì mất hứng, ngoáy ngoáy lỗ tai rồi đứng lên. Anh đi làm cơm.
Đừng vội, nhìn cái này xem.
Diệp Hân Mạch đứng bên cạnh, không chịu nhường đường, mặt mày hờ hững, chỉ trên màn hình. Lục Thủy Hàn hơi sững người, trong đầu nhảy nhóc bao nhiêu suy nghĩ, khóe miệng ngay lập tức nhếch lên. Ha ha, hóa ra cô vẫn để ý nha. Anh liền nghe lời, tiếp tục ngồi xuống. Mở diễn đàn, mau mắn tìm được cái topic đang xung sao kia. Có vẻ như kích thước hình ảnh quá lớn, lót mãi mà chưa xong. Lục Thủy Hàn nhàn cư vì bất thiện, bèn lấy cái cốc trên tay Hân Mạch xuống, duỗi cánh tay ra, kéo cô vào trong lòng mình. Chỉ trong nháy mắt, hương thơm nữ tính tràn đầy xung quanh, khiến anh không khỏi mê mẩn. Mà không cẩn thận bị kéo vào vòng ôm ấm áp, Hân Mạch cũng ngẩn ngơ nửa ngày, không có phản ứng gì. Đến lúc thanh tỉnh, hai má đã lại đỏ hồng như trái táo, định gỡ tay người ta ra, lại bị ngăn lại. Đừng đụng đợi. Phía sau truyền tới giọng nam trầm ấm, nhưng kỳ lạ. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể Lục Thủy Hàn, Hân Mạch mấp máy môi, thân thể cứng đờ, không dám động đậy. Hình ảnh rốt cuộc cũng tải xong. Nguyên bản, Lục Thủy Hàn còn đang tính chỉ trỏ, chê bai cái cô hồng phấn nữ lang kia một chút. Nhưng ai mà ngờ, gương mặt thanh lệ phát tục của cô ta, cương quyết không cho anh tìm ra khuyết điểm nào để mà phê bình. Hồng phấn nữ lang tuổi cũng không lớn, nhìn trang phục có thể khẳng định, chỉ mới trên dưới 20 tuổi. Mặt trái xoan tiêu chuẩn, lông mày lá liễu, hơn nữa giữa lông mày còn có tia linh hoạt tươi tắn. So với mấy nữ biên tập dưới quyền anh thường ngày, chỉ biết trang điểm đậm lè để che khuyết điểm, quả thật là xinh đẹp hơn rất nhiều. Đẹp thật đó. Diệp Hân Mạch thản nhiên bình phẩm, bàn tay đang nắm con chuột khẽ rung lên. Ai đó vội vàng đưa mặt đến sát bên tai cô. Bà xã, trong mắt anh, em lúc nào cũng là xinh đẹp nhất. Hân Mạch hung hăng trợn trắng mắt, không buồn trả lời. Đừng có ghen nha, ghen nhiều sẽ mau già lắm đó. Lục Thủy Hàn cười hì hì, hơi thở ấm áp khẽ phả lên gương mặt tinh tế, vừa lòng thấy một nét ửng đỏ lặng lẽ hiện trên hai gò má mỹ nhân. Có quỷ mới thèm ghen. Diệp Hân Mạch lại trợn mắt, đưa tay vỗ vỗ. Đi nấu cơm đi. Không ghen sao? Không ăn ghen thì anh lại cùng người ta tâm sự nha. Trước mắt là bàn tay trắng nõn, thật nghĩ muốn cắn một miếng. Lục Thủy Hàn một bên nuốt nuốt nước miếng, một bên cực lực áp chế dục vọng của mình đang cuồn cuộn mà kéo tới. Diệp Hân Mạch cắn môi, trầm mặc một lúc lâu mới nói. Được, anh cứ tự nhiên, em đi tắm, mau buông tay ra. Nói xong liền muốn dậy ra, nhưng ai biết, cánh tay kia lại như tảng đá, không chút suy chuyển. Khẩn trương như vậy làm gì? Cùng xem đi mà. Cuối cùng đại thần phong độ tiêu sái, vẫn không dám cắn thành tay người ta, đành đem tầm mắt trở lại màn hình. Quả nhiên, kênh thế giới sớm đã vui lực trời, mới một hồi đã khiến mấy game thủ nam đã thành ra lập tức bàn tán loạn cào cào. Còn có không ít cao thủ bình thường trầm mặc cũng góp vui. Chỉ tiếc, nữ sinh kia có vẻ như chỉ nhìn trúng mỗi cửa lừa tìm tức phụ, không đáp lời ai, mà trái lại đang không ngừng hỏi cửa lừa tìm tức phụ rất nhiều vấn đề. Thế giới, hồng phấn nữ lang, cửa lừa ca ca có ở đây không vậy? Vì sao lừa ca ca không để ý đến ta? Thế giới, hiểu. Mỹ nữ, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi nối tơ hồng. Hỏi ngươi có xứng với lừa đại không? Ta còn cảm thấy ủy khuất cho ngươi chứ. Thế giới, ma sứ đầu bạc, quả nhiên tươi mát động lòng người, thật là xinh đẹp. Thế giới, ma nữ đầu bạc. Thế giới, ma sứ đầu bạc, bà xã, ngươi xinh đẹp nhất. Thế giới, thiên đường tiểu phượng, mỹ nhân thật xinh đẹp à, xin hỏi ngươi có muốn tìm ông xã không? Thế giới, hồng phấn nữ lang, tìm chứ, nhưng ta muốn tìm ông xã lợi hại như lừa ca ca cơ. Thế giới, luyến thiên bá vương. Xem ra người mỹ nhân muốn chỉ có một mình lừa đại mà thôi. Em xem, ông xã em rất là có mị lực nha. Em thật lòng muốn anh bị người ta giành mất sao. Ai đó càng xem càng đắc ý, thân thể ngoáy ngoáy ngó ngó, tiến đến thành tay mình thèm muốn bấy lâu. Một bên nuốt nước miếng, một bên tiếp tục thao thao bất tuyệt. Hả? Diệp Hân Mạch rụt rè chớp chớp mắt, lòng ngực phía sau áp tới khó chịu, khiến cô rất muốn đánh người. Nhưng không thể để mình bị bắt nạt như thế được. Khóe môi cô nàng khẽ nhếch lên, đem ngón tay trắng nõn đặt trên bàn phím, nụ cười thập phần mờ ám. Vậy thì thổ lộ đi. Không đến nửa giây sau, Hân Mạch đã đem mấy chữ "Mỹ nữ, ta thích ngươi" viết ra. Đang muốn nhấn Enter thì người phía sau sắc mặt đại biến, vội vàng đem móng vuốt của bà xã ôm về, mặt mũi nhăn nhó.
"Vợ à, không cần làm loạn thêm đâu, anh nói giỡn thôi mà."
Diệp Hân Mạch đạm đạm quay đầu liếc hắn một cái, nghĩ tiếp tục đưa tay đi quấy rối. Lục Thủy Hàn nhanh chóng giữ chặt tay cô, đánh chữ bằng một tay. "Thế giới, cửa lừa tìm tức phụ, ta chiêu mình bà xã nhà ta thôi."
"Rất tốt."
Kênh thế giới lại xối sùng sục lên. Người trong lòng vừa mới còn ngoan ngoãn ngồi im, thừa dịp anh lơi lỏng, trong tích tắc đã vội nhảy xuống, chạy biến ra ngoài. Lục Thủy Hàn lập tức đứng lên, đem bà xã kéo về, tì trán lên đỉnh đầu cô.
"Hân Mạch, anh thích em."
Giọng nói trầm thấp trong phòng ngủ, lưu luyến không ngừng. Lục Thủy Hàn cảm giác được thân thể mềm mại lại cứng ngắc. Rất lâu sau không có phản ứng, cười khổ một tiếng, đôi môi ấm áp chạm khẽ lên mái tóc dài, ngữ khí đột nhiên lại khôi phục như bình thường, cả lớp phúc phơ.
"Anh đi nấu cơm, em không được làm bậy đâu đó."
Nói xong liền buông Hân Mạch, sải bước đi ra ngoài, bỏ lại một người đang cứng ngắc tại chỗ như tiêu bản.
"Hân Mạch, anh thích em."
Anh không phải chưa từng nói ra những lời này, nhưng vì sao câu nói hôm nay lại phá lệ, khiến tim cô đập không thôi thế này? Diệp Hân Mạch ngẩn ngơ rất lâu, sau đó mới chậm rãi đưa tay xoa lồng ngực, khẽ nghiêng đầu. Đến giờ anh ấy vẫn có hứng thú với mình, điều này cô biết rõ. Từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô đã nhìn thấu mình chính là kiểu người mà anh luôn tìm kiếm. Cho nên, dường như để trừng phạt, cô không chút kiêng dè giữ lấy sự ấm áp nơi anh. Hay chỉ đơn giản là cô đã hiểu hai người bọn họ chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Cô dùng bản thân làm mồi nhử, hấp dẫn anh chinh phục. Mà bản thân anh cũng dùng chính mình làm mồi nhử, khiến cô rơi vào vòng tay của anh. Chỉ là sau một thời gian, mọi thứ dần đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Lẽ ra sau khi anh nói rằng em là người phụ nữ của anh, cô phải ý thức được rằng hai người bọn họ đang vô tình ràng buộc nhau. Bản thân cô thực sự thích anh sao? Anh liên tiếp ép hỏi, chính nhiều lần cô lại không dám thẳng thắn trả lời. Vì sao chứ? Đơn giản là cô sợ, sợ mình không thể giống như anh hy vọng, khiến cho sự ấm áp hiện tại cũng biến mất theo anh. Cô đọc trong bể khổ chìm nổi hơn 20 năm, đột nhiên có một người nói rằng thứ em cần chính là điều này đó. Sau đó đem sự ấm áp mới mẻ đến, mà cô thì ngày càng không muốn rời xa. Cho nên Hân Mạch rất sợ, sợ rằng có một ngày anh sẽ rời xa cô. Ngày tháng còn dài, mọi việc cứ để tự nhiên đi. Lục Thủy Hà ngoái mặt xem như không có chuyện gì, tiếp tục cùng nhau ăn cơm, tiếp tục bắt Hân Mạch rửa chén, tiếp tục đi tắm quên mang đủ thứ, tiếp tục tối tối ôm chăn mền ủ ấm giường. Nhưng so với thường ngày vẫn có gì đó khác lạ, có lẽ do chút cảm giác bất an gần đây nảy sinh không rõ lý do. Cuối tuần, Diệp Hân Mạch ngủ đến tận lúc tự nhiên tỉnh. Dụi dụi mắt, thấy cách đó không xa là bóng lưng cao ráo đang ngồi trước máy tính của mình, tay gõ bàn phím không ngừng. Gãi gãi mái tóc dài, Diệp Hân Mạch ôm y phục, đi vào phòng tắm.
Em dậy rồi sao?
Ai đó liếc mắt nhìn cô, tay đánh chữ, miệng thì bắt chuyện.
Ừ.
Thay quần áo và rửa mặt xong, Hân Mạch chạy tới phòng bếp, lục lọi nồi niêu tìm đồ ăn, nhưng cái gì cũng không có. Nhất thời nhăn nhó mặt mày.
Này nha, cuối tuần nhà hạ thế mà sao không chịu nấu ăn? Trước đây anh được nghỉ cũng đâu có như vậy.
Hân Mạch ra sức xoa xoa sau gáy, nhẹ chân nhẹ tay trở lại phòng ngủ. Gương mặt kiên nghị, đôi mắt thâm thúy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình. Giữa hai dòng lông mày đang nhíu lại kia thở ra mấy nếp nhăn, đôi môi mỏng khẽ mím lại, tuấn tú mà gần gũi, khiến người ta nhìn không rời mắt. Có người nói đôi mắt đàn ông nhiều khi vô cùng quyến rũ. Diệp Hân Mạch không thể không thừa nhận, đôi mắt kia hiện giờ thật hết sức thu hút. Thế cho nên trái tim cô mới không khống chế được đấu đá lung tung, tựa hồ muốn thoát khỏi lòng ngực. Đôi mắt trong trẻo chăm chú nhìn một hồi rồi lại lặng lẽ lui ra. Trước máy tính, Lục Thủy Hàn đang không ngừng chém giết đám người xung quanh. Có bà xã đại nhân chuẩn bị dược phẩm, anh có muốn chết cũng không dễ dàng. Bởi vì cô nói anh nhất định phải đạt hạng nhất, cho nên hắn muốn đứng đầu. Đúng lúc anh đang rất nỗ lực, bóng người ngoài cửa thấp thoáng, cảm nhận được sự thay đổi,
Lục Thủy Hàn kinh ngạc ngẩng đầu, liền giật mình kinh ngạc, chớp mắt vài cái, ai đó sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, rút cuộc không dám nhìn lung tung nữa.
Này, em mặc thế này làm gì hả?
Em định hỏi, anh có muốn ăn sườn xào chua ngọt không?
Chương 18. Tin tưởng.
Lục Thủy Hàn không thể không kinh ngạc nhìn chân trối bà xã đại nhân. Tóc dài buộc gọn sau gáy, vài sợi tóc còn vương vít trên khuôn mặt trắng nõn, nhìn cũng có vài phần diễm lệ. Nhưng mà trang phục thì chẳng thấy diễm lệ tí nào. Trước ngực đeo tạp dề, tay áo xắn bên thấp bên cao, thêm nữa trên tay còn cầm theo chiếc muôi lớn, sắc mặt ngượng ngùng đứng nhìn anh.
Em định nấu cơm sao?
Mồm thì nói chuyện, nhưng tay vẫn không ngừng thao tác. Diệp Hân Mạch câu có nhăn mũi, hỏi hụt quá đi. Mình thì đang đói đến nỗi dạ dày dính vào cuộc sống đến nơi, anh lại bận rộn như thế, không tự thân vận động thì còn định chờ đến bao giờ nữa?
Thấy cô không nói gì, Lục Thủy Hàn mau mắn quyết định. Để đó đi, chờ anh đánh xong được không? Sẽ nhanh thôi mà.
Nhưng không đợi anh lải nhải xong, bóng dáng nhỏ bé đã sớm biến mất sau cánh cửa. Lục Thủy Hàn liếc nhìn thời gian, 11:36, còn 24 phút nữa là đến giờ giải lao. Thi đấu toàn game gồm 3 phần, theo thứ tự là thi đấu phu thê, thi đấu bang phái và thi đấu cá nhân. Phía tổ chức cũng không quy định hay yêu cầu phải có điều kiện gì mới được tham gia, thế nên mỗi game thủ đều có tư cách thi đấu. Nhưng cũng có người còn chưa kết hôn, không thể tham gia thi đấu phu thê. Có người không gia nhập bang phái nào hết, thì làm sao tham gia thi đấu bang phái? Thế nên vòng thi đấu cá nhân này là đông nhất. Cứ lừa tìm tức phụ cùng những người khác tham gia thi đấu. Ban đầu, ý chí chiến đấu còn sục sôi ngất trời. Từ 9 giờ sáng đến giờ, ước chừng đã đánh hơn 3 tiếng, đổi tới 8 sân đấu. Chịu đói vào sân đấu giống Lục Thủy Hàn tuyệt đối không phải ít. Sở dĩ vòng đấu cá nhân có đông người như vậy là bởi vì game thủ trong các server mỗi ngày đi qua đi lại đã phát chán. Thêm nữa là danh dự của server mình. Nhưng quan trọng nhất là những người từng tham gia thi đấu, căn cứ vào điểm tích lũy sẽ nhận được phần thưởng theo thứ hạng. Nghe nói thứ hạng thấp nhất phần thưởng cũng là khoáng thạch cấp 6, làm sao mà không khiến người ta hưng phấn chứ. Chỉ tiếc là trên đời này vẫn có một loại người đối với phần thưởng kia không có hứng thú gì, chính là sinh hoạt 0322. Nếu không phải là cửa lừa tìm tức phụ, trận thi đấu phu thê kia sợ rằng cô cũng chẳng muốn tham gia. Khoảng nửa giờ sau, khi mà Lục Đại Thần đã xử lý xong đám bao quanh mình, hệ thống cũng thông báo game thủ nghỉ ngơi trong 2 giờ. Lục Thủy Hàn lúc này mau chóng bước xuống bếp, vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi xào nấu thơm phức, lập tức hít hà mấy cái rồi nhảy thẳng vào phòng.
Hân Mạch.
Ừ. Diệp Hân Mạch trả lời trong lúc đang chăm chú thái khoai tây, chốc chốc lại quay sang khuấy đảo cái nồi gì đó phía sau lưng. Lục Thủy Hàn chép chép miệng, ngó qua cái nồi.
Ê, không phải em nói muốn làm sườn xào chua ngọt sao? Làm thế nào lại biến thành xương sườn xào thế kia?
Không phải là bên cạnh nguyên liệu đầy đủ rồi sao? Đường và bột thì vương vãi khắp sàn bếp, bột canh trong chén nhỏ cũng chuẩn bị rồi, sao không cho vào luôn mà lại để cho mấy miếng sườn cô đơn trong nồi thế kia?
Phiền lắm.
Cô đầu bếp nghiệp dư mặt không biến sắc, tiếp tục quay đầu chiến đấu với khoai tây. Chỉ tiếc là đám khoai tây kia lấu cá hết sức, cứ mỗi lần cô ấn dao xuống là chúng lại hò nhau chạy tuột sang chỗ khác, không chịu nghe lời gì hết.
Để anh làm cho.
Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay đang cầm dao, ngăn không cho cô nhầm ngón tay với khoai tây mà cắt một miếng thì thật là phiền phức á. Lục Thủy Hàn trong lòng thầm toát mồ hôi, cô kiên trì xoay sở từ nãy đến giờ mà vẫn chưa biến ngón tay thành xương sườn, thật là kỳ tích a. Khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi khẽ cau lại, không cam tâm chịu thua mấy củ khoai tây, bỏ qua xào xương sườn tiếp. Lục Thủy Hàn cười lắc đầu, kéo cô lại, lấy tay áo lau sạch mồ hôi trên trán. Hân Mạch mím mím môi, chờ anh lau khô mồ hôi xong mới câu có.
Anh không thể lấy khăn tay được sao?
Mới vừa quay lưng lại cắt khoai tây, ai đó không khách khí trợn mắt.
Này,
người ta là có lòng, không cảm ơn thì thôi, lại còn dám cằn nhằn à?
Anh làm nốt cái này đi, em xem nồi sườn.
Thanh lãnh thanh âm chặn đứng lời anh định nói. Chỉ thấy cô nhanh nhẹn đứng sang bên cạnh, cầm đôi đũa chọc chọc đống xương sườn. Lục Thủy Hàn lúc này mới nhếch miệng cười, khẩu khí của cô nàng bây giờ chẳng khác gì bà quản gia nhà anh cả. Nhưng cô nàng kia cũng chẳng thèm quản phản ứng của anh,
gấp sườn ra dĩa xong, liền sờ soạn đặt đôi đũa xuống, rồi cứ thế đi ra cửa. Không lâu sau, Lục Thủy Hàn cũng hoàn thành hai món nữa. Bàn ăn như vậy cũng xem như là đầy đủ. Lần đầu tiên ăn cơm cho bà xã nấu, xúc động chết đi được. Chỉ có điều hơi khô, có vẻ cho hơi ít nước thì phải. Lại cắn thêm một miếng sườn. Tuy rằng có chỗ hạt tiêu còn chưa ngấm đều và vón lại một chỗ, nhưng cho vào miệng thì cũng được. Không quá mặn mà cũng không khó ăn chút nào.
Hơn mệt, đây là lần đầu tiên em nấu cơm sao?
Không phải.
Làm thế này đâu phải không thể ăn được. Sao hồi trước em không nấu mà cứ ăn mì tôm hoài vậy?
Hóa ra không phải là lần đầu tiên. Ai đó trong mắt thất vọng, nhưng không hề lộ ra mặt. Vì em thích. Hân Mạch lạnh nhạt liếc anh một cái, không muốn nói rằng kỳ thật cô thấy ăn cơm một mình rất cô đơn, đến chán không buồn nấu. Lục Thủy Hàn câu cái mũi, cũng không trêu chọc cô nữa. Ăn xong, hai người tiếp tục việc ai nấy làm. Anh ngồi trước máy tính, chuẩn bị tiếp tục thi đấu. Còn cô thì đi giặt quần áo, sau đó cũng lại online chơi game. Thời gian cũng vì thế mà trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến 2 giờ chiều.
Không có vấn đề gì chứ?
Hân Mạch lần đầu tiên chủ động hỏi han.
Này, vì sao em lại nghĩ anh sẽ đứng nhất?
Lục Thủy Hàn cười hì hì, không trực tiếp trả lời mà lại hỏi ngược lại.
Anh biết rồi còn gì?
Lục Thủy Hàn cắn môi, nhăn nhở hỏi lại. Em cảm thấy anh là loại người chuộng hư vinh đến thế sao?
Không phải cảm thấy, mà rõ ràng anh đúng là như thế mà.
Diệp Hân Mạch trong lòng nói thầm.
Ôi, chỉ là thi đấu phu thê không được đệ nhất mà thôi. Em cứ tự trách làm cái gì, anh cũng có nói gì đâu.
Không ngờ lại nghe anh nói câu này, ngữ khí còn có phần trách cứ, khiến Hân Mạch thoáng sững sờ. Con người chăm chú nhìn màn hình không dám quay đầu nhìn. Hóa ra, anh vẫn biết trong lòng cô ấy nấy điều gì, quả nhiên là đã rõ.
Này, Hân Mạch, chuyện trong game đâu cần giữ trong lòng.
Bóng lưng thanh mảnh vẫn ở yên trước máy tính, không nhúc nhích. Lục Thủy Hàn đành phải cau mày, trừng mắt với bóng lưng ấy, rồi tiếp tục thao tác không chút lười biếng.
Biết rồi.
Khá lâu sau mới nghe cô đạm đạm trả lời.
Còn nữa, ông xã của em lợi hại như vậy, hạng nhất lẽ nào lại không giành được? Không cần phải lo lắng.
Diệp Hân Mạch lại cứng ngắc. Này đại thần huynh đang tự sướng đó hả? Quả nhiên là có chút nhan sắc liền có thể mở tiệm son phấn mà. Không nên để ý làm gì, vì thế cô quyết định coi như điếc, nhìn chằm chằm vào kênh thế giới, xem người khác náo loạn. Thế giới, ta tới xem náo nhiệt. Tin mới đây, server chúng ta có 1962 người vào vòng trong. Thế giới, Trầm Hương.
Ta bị đẩy ra ngoài rồi.
Thế giới, danh tự 8 chữ. Kênh thế giới vắng vẻ quá đi, mọi người đi tham gia thi đấu cá nhân hết rồi sao? Thế giới, Tiêu Hồn. Đúng vậy đó, Ngạo Thế Bang, Thiên Đường Bang, Luyến Thiên Bang đều cử người tham gia hết rồi. Thế giới, Cây Táo. Các người đoán thử xem, Lừa Đại lần này rốt cuộc có thể là đệ nhất không? Thế giới, Trầm Hương. Lần trước thi đấu toàn game không phải Lừa Đại đứng thứ 5 sao? Mà lúc đó hồi nãy mới hơn cấp 140 thôi. Thế giới, Tiêu Hồn. Trang bị của Lừa Đại rất khủng nha. Thắt lưng hôm qua huynh ấy khoe, tối thiểu cũng phải tăng thêm 1.500 điểm công kích, 200 điểm phòng thủ, chắc chắn là phải hơn vị trí thứ 5 rồi. Thế giới, 818. Ta thấy Lừa Đại rất là có khả năng nha. Thế giới, Khai Thiên Lập Địa. Lừa Đại, cố lên. Một hồi lại một hồi, đối thoại trên kênh thế giới đã biến thành fan club ủng hộ cửa Lừa tìm tức phụ giành được hạng nhất. Hân Mạch nhìn mà không biết nên vui hay nên buồn đây. Vui là vì tối thiểu thì mọi người vào thời điểm này đều cổ vũ cho anh. Thế nhưng, đây cũng chính là gánh nặng. Nhân tài trong server quả thật rất ít. Vì thế, kỳ vọng của mọi người lúc này đều đặt cả lên người đang ngồi cạnh cô. Không biết là phúc hay là họa nữa. Giờ cô chỉ có thể hy vọng rằng anh sẽ xuất chúng như lời anh nói mà thôi. Diệp Hân Mạch nghĩ nghĩ, Lục Thủy Hàn hiện tại chẳng hề biết. Cũng không có thời gian tìm hiểu. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Anh muốn giành được hạng nhất, nhất định phải là hạng nhất. Trước giờ anh chưa từng có khát vọng mãnh liệt như vậy. Dù đây chỉ là một trò chơi. Đại khái là cảm thấy pin laptop không đủ dùng tới khi thi đấu xong. Chờ đến tối, Lục Thủy Hàn chiếm luôn máy tính của Hân Mạch, hại cô nhàm chán, đành phải đeo lên giường đi ngủ. vừa hay lại là lần đầu tiên hai anh ủ ấm giường. Thi đấu cá nhân diễn ra trong 2 ngày, tới tối chủ nhật mới kết thúc. 7 giờ tối, trận chung kết mới bắt đầu. Lọt vào tới trận chung kết là 100 game thủ có điểm tích lũy cao nhất. Vào tới đây thì không tính theo điểm tích lũy nữa, mà là đấu lại trực tiếp, vô cùng tàn khốc. 100 lấy 50, 50 lấy 25, 25 lấy 12. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, Cửa Lừa tìm tức phụ thuận lợi tiến vào đến trận chung kết. Trong số 11 người cùng anh vào tới vòng này, còn có một nhân vật cùng server, Luyến Thiên Thiên Vũ. Đương khi Lục Thủy Hàn thấy danh tự có phần quen thuộc, mí mắt không tự chủ, giật giật mấy cái. Diệp Hân Mạch đứng bên cạnh trợn mắt, đây chẳng phải là người hồi trước muốn kết hôn với cô sao? Vội vàng chụp lấy vai người bên cạnh, thanh lãnh thanh âm vang lên. Dược phẩm còn đủ không?
Đủ rồi.
Lục Thủy Hàn biết, bà xã đây cũng là nhắc nhở mình, nên thập phần chú ý, xoa xoa cổ, chuẩn bị tiến vào trận tiếp theo. Thế giới hóa ra lại nhỏ như vậy, vào sân đấu liền thấy ngay một thân trường bào màu đen đang đứng đợi mình. Chính là kẻ vừa rồi mới khiến ai đó rất khó chịu, Luyến Thiên Thiên Vũ. Diệp Hân Mạch vỗ trán, hệ thống này thật là có năng khiếu trêu đùa người ta nha. Làm thế nào mà hai người cùng một server lại trở thành địch thủ của nhau vậy?
Phụ cận, Luyến Thiên Thiên Vũ, thật có duyên.
Phụ cận, Cửa Lừa tìm tức phụ.
Phụ cận, Luyến Thiên Thiên Vũ, ta không đấu nữa, ngươi chuẩn bị chơi trận tiếp theo đi.
Phụ cận, Cửa Lừa tìm tức phụ, chấm hỏi.
Phụ cận, Luyến Thiên Thiên Vũ, ta tin tưởng ngươi.
Hai người ngồi trước máy tính kinh ngạc bất động. Lục Thủy Hàn tâm tình phức tạp, sờ sờ con chuột, thở dài một hơi.
Phụ cận, Cửa Lừa tìm tức phụ,
cảm ơn.
Phụ cận, Luyến Thiên Thiên Vũ,
không cần khách khí, cố lên, đại gia ta hy vọng ngươi chiến thắng.
Hệ thống, Luyến Thiên Thiên Vũ rời bỏ sân đấu, Cửa Lừa tìm tức phụ tiến vào vòng thứ 6.
Cửa Lừa tìm tức phụ rời khỏi sân thi đấu, mỗi cuộc tranh tài dài 15 phút, nghỉ 5 phút. Luyến Thiên Thiên Vũ trực tiếp đầu hàng, tức là giúp anh có thêm 20 phút chuẩn bị. Nói gì thì nói, một hiệp đấu trong thi đấu cá nhân, thời gian xê dịch khá lớn, chẳng cần biết là bình thường ai lợi hại hơn ai. Trong trận đấu, cần phải biết tính toán thời gian, kết hợp với các phương diện nhân khác nữa mới mong toàn thắng. Luyến Thiên Thiên Vũ, trừ bỏ bộ trang bị hơi kém một chút so với Cửa Lừa tìm tức phụ, những phần khác cũng không thua kém là bao. Trên kênh thế giới, hết đợt này đến đợt khác bàn tán xôn xao, hết lời ủng hộ một người. Trong lòng bọn họ, chỉ có người này mới đủ khả năng khiến cho server này vinh danh thiên hạ. Mà Luyến Thiên Thiên Vũ trực tiếp bỏ cuộc, cũng khiến áp lực của Cửa Lừa tìm tức phụ tăng thêm không ít. Bình tĩnh kiểm tra toàn bộ một lượt, 20 phút sau, tiếp tục thi đấu.